Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: "Môn đệ ông Gioan đang ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay." Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu già cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta suy niệm trích đoạn tin mừng hôm nay trong bối cảnh mọi người đang chú tâm đến chuyến viếng thăm mục vụ ba quốc gia tại Á Châu: Indonesia, Đông Timor, Singapore và Papua New Guinea của Đức Thánh Cha Francisco. Còn nhớ, trong lời phát biểu trước Tổng thống Indonesia, các giới chức chính phủ, xã hội đạo đời, ngoại giao đoàn, hôm 4 tháng 9 vừa qua tại Jakarta, Indonesia, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng: "Sự thống nhất trong đa dạng, công lý xã hội và phước lành của Chúa, do đó là những nguyên tắc cơ bản nhằm truyền cảm hứng và hướng dẫn trật tự xã hội. Chúng có thể được ví như một cấu trúc hỗ trợ, nền tảng vững chắc để xây dựng ngôi nhà. Làm sao chúng ta có thể không nhận ra rằng những nguyên tắc này rất phù hợp với phương châm của chuyến thăm Indonesia của tôi: đức tin, tình huynh đệ và lòng cảm thương." Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì không nhận ra nguyên tắc thống nhất ấy, nên các Pharisêu và kinh sư và lo âu của cả các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đã hỏi và thắc mắc với Chúa Giêsu về vấn đề ăn chay và mừng lễ. Vậy, ăn chay và mừng lễ, cái nào trước, cái nào sau, cái nào ưu tiên hơn và khi nào? Làm thế nào để thống nhất hai cái cũ và mới đây? Chúng ta biết, ăn chay là một trong ba bổn phận quan trọng của Tòa Thánh Giáo trong thời Chúa Giêsu, song song với việc cầu nguyện và làm phát ái. Câu trả lời của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay rất đơn giản, rõ ràng, rằng có thời gian cho việc ăn chay hoán cải, và rồi cũng có thời gian cho niềm vui mừng lễ. Như môn đệ của Chúa Kitô, mỗi chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui trọn vẹn trong tương quan thân tình được dự tiệc nước trời, nhưng cũng sẽ có thời gian người môn đệ phải vác lấy thánh giá của khổ đau và thanh luyện. Cuộc sống của môn đệ Chúa Giêsu luôn có hai thời khắc nói trên: vui mừng trong sự hiện diện thiện hảo của Thiên Chúa, rồi tìm kiếm Ngài trong khiêm tốn và sám hối ăn năn về tội lỗi của chính mình. Chẳng hạn, chúng ta thấy, thứ Sáu hàng tuần, giáo hội khích lệ con cái mình ăn chay làm phúc để có thời gian nhìn lại chính mình, hầu sống tốt hơn. Nhưng đồng thời, vẫn có đó ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật, để nghỉ ngơi, để tạ ơn Chúa trong vui mừng và chia sẻ mọi điều với anh chị em xung quanh. Đó chính là câu trả lời của Chúa Giêsu. Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Bên cạnh đó, hôm nay Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta về việc mở rộng tâm trí để hấp thụ những điều mới mẻ trong cuộc sống với những hình ảnh đời thường như áo cũ, áo mới, vải cũ, vải mới, rượu cũ, rượu mới, bầu da cũ. Lời dặn dò của Chúa cũng rõ ràng cho việc áp dụng vào thực tế cuộc sống. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Chính Chúa Giêsu sẽ ban rượu mới của Thánh Linh, và Ngài diễn hành mong mỗi chúng ta biết mở lòng mở trí, sẵn sàng đón nhận rượu mới của Chúa Thánh Linh, hầu biết sử dụng cái cũ cái mới, cách khôn ngoan theo ý Chúa muốn. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy tâm lòng chúng con Thánh Linh của Chúa, để chúng con được hấp thụ và tăng trưởng trong tình yêu và sự thật của Chúa. Xin giúp mỗi người trong chúng con luôn biết không ngừng tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện, trong chay tịnh và sám hối, nhìn nhận tội lỗi của mình, đồng thời tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa trong niềm tin yêu, trông cậy và mến yêu. Amen.
Giá đời con là khi con khóc cho người vui cười. Giá đời con là khi đau khổ cho người hạnh phúc. Thật giá đời con đắng cay muôn vàn cùng lời thơ than. Với chân tình yêu làm con con Chúa trên thật tuyệt vời. Thành ra mỗi ngày dù lớn lên con biết tin vơi. Vòng tay ôm lấy những đau thương của kiếp người. Thành ra hôm qua là nước mắt. Thành ra hôm nay là đường tìm. Vì được kết tiền với đông chiều đóng đi. Là khi thiếu thốn không mang danh lợi. Thật ra đời con là khi lao nhau không đòi an nghỉ. Thật ra đời con những khi thất bại không ngại đứng lên. Vẫn chinh niềm tin làm con khó khăn nên ngại mà thôi. Mỗi ngày dù lớn lên con biết thương vơi, vòng tay ôm lấy những đau thương của kiếp người. Thành ra hôm qua là nước mắt, thành ra hôm nay là đường tìm. Vì được kết tiền với đông chiều đóng đi. Thank you. đơn chiều che, là một lần đỡ sức mạnh đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jakarta, Indonesia. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền Indonesia. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi và khích lệ sự hòa hợp gắn kết của Indonesia giữa các chủng tộc, tôn giáo và các thành phần xã hội tại nước này, đồng thời kêu gọi chống lại trào lưu cực đoan và chiến thắng lầm than. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ với chính quyền, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn sáng mùng 4 tháng 9 vừa qua tại phủ tổng thống Indonesia ở thủ đô Jakarta. Vào lúc 9:30, Đức Thánh Cha đã đến dinh tổng thống Istana Merdeka, cách tòa sứ thần gần 3 cây số. Tại đây đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với quốc kiều của hai nước, hàng quân danh dự và phần giới thiệu hai phái đoàn. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo, có sự hiện diện của ngoại trưởng Indonesia và đức tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher của tòa thánh. Sau lời chào mừng của tổng thống Widodo, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài bắt đầu với một nhận xét bằng hình ảnh Indonesia như một quần đảo mênh mông với hàng chục ngàn đảo được tắm bằng biển, nối liền Á và Úc Châu. Khẩu hiệu quốc gia của quý vị là Bhinneka Tunggal Ika, hiệp nhất trong những khác biệt, hay nghĩa đen có nghĩa là nhiều nhưng là một, biểu lộ rõ ràng thực tại nhiều hình dạng của các sắc dân khác nhau, liên kết vững chắc trong một quốc gia duy nhất. Chúng ta đạt được hòa hợp trong sự tôn trọng những khác biệt khi mỗi quan điểm riêng được để ý, cùng với những nhu cầu chung và khi mỗi nhóm chủng tộc và tôn giáo thành lập trong tinh thần huynh đệ, theo đuổi mục đích cao thượng là phục vụ thiện ích của tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Ngài ở Indonesia hiện nay là đức tin, tình huynh đệ và lòng cảm thương. Và Ngài nhận xét, rất tiếc, hiện nay trên thế giới, một số xu hướng đang cản trở tình huynh đệ đại đồng. Tại một số miền, chúng ta thấy nổi lên những xung đột bạo lực thường là kết quả của một sự thiếu tôn trọng, ý chí bất bao dung, đòi hỏi quyền lợi của mình với bất kỳ giá nào, hoặc quan niệm thiên lệch về lịch sử của mình, càng khi điều này đưa tới những đau khổ khôn cùng đối với cả một tập thể và đưa tới những cuộc chiến tranh đẫm máu thực sự. Đứng trước những tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã nói trong cuộc viếng thăm của Ngài hồi năm 1989 tại Indonesia, rằng trong sự nhìn nhận một sự khác biệt hợp pháp, tôn trọng nhân quyền và quyền chính trị của mọi công dân và thăng tiến sự tham trưởng tinh thần đoàn kết quốc gia vượt trên bao dung và tôn trọng tha nhân, quý vị đặt nền tảng cho một xã hội công chính và an bình mà mọi người Indonesia mong ước cho bản thân và muốn thông truyền cho con cái của mình. Sau cuộc gặp gỡ trên đây với chính quyền Indonesia, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh vào lúc quá 11:15. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ các tu sĩ dòng tên đang hoạt động tại nước này. Hiện diện trong dịp này cũng có cha Spadaro dòng tên người Ý, hiện là phó tổng thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Trong những chuyến tông du trước đây của Đức Thánh Cha, cha vẫn tham dự và sau đó viết bài tường thuật nội dung cuộc gặp gỡ và phổ biến trên tạp chí Civita Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên ở Ý.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học. Sáng thứ ba, ngày 3 tháng 9 vừa qua, trong niềm hân hoan vui mừng, Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, diễn ra vào lúc 8:45 tại hội trường Tòa Giám mục Xuân Lộc. Tham dự lễ khai giảng có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc và là đấng bản quyền của Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Bên cạnh đó, có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, giám mục phụ tá tân cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lập, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, tân giám đốc chủng viện Thomas Giáo Phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc và quý cha giáo, quý giảng viên nội và ngoại trú, quý tu sĩ và quý khách. Khách riêng có sự hiện diện của gần 400 anh em chủng sinh đang tu học tại đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lập đến từ chín giáo phận Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm, Thanh Hóa và Xuân Lộc. Chủ đề định hướng tu học cho năm học mới là Nên Thánh trong Sứ Vụ. Sau phần chào đón và khai mạc là phần phát biểu và chia sẻ của Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến và Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân. Với tư cách là đấng bản quyền của Đại Chủ Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Đức cha Doan nói, nếu sứ vụ không mang lại được cái thánh là đi trật ra ngoài sứ vụ. Sứ vụ thánh và người thực thi sứ vụ phải thánh. Muốn vậy, các ứng sinh linh mục cần phải nên thánh bằng việc nội tâm hóa đời sống của mình, nội tâm hóa những gì mình đón nhận được để mọi sự trở nên của chính mình. Sau lời nhắn nhủ của Đức cha Giang, cha giám đốc Phaolô trình bày định hướng đào tạo trong năm học 2023-2024. Ngài chào mừng 277 anh em chủng sinh đã trở lại sau dịp nghỉ hè, 61 anh em hoàn thành năm thử và tiếp tục về học thần học. Chào mừng 52 thành viên mới đến từ 7 giáo phận, tổng số là 390 chủng sinh. Cùng đồng hành với quý thầy có 19 cha giáo nội trú làm nên ban đào tạo, 48 giảng viên ngoại trú và đã có một số cha giáo nghỉ hưu. Đại chủng viện có quý sơ hội dòng Đa Minh Tam Hiệp phụ trách thư viện, quý sơ hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục và anh chị em nhân viên phục vụ bếp ăn, tất cả làm nên chủng viện. Tiếp đó, cha giám đốc tuyên bố khai giảng năm học 2024-2025 và cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh giống lên hội trống khai giảng. Sau tiếng trống khai giảng, thầy niên trưởng đại diện các chủng sinh gửi lời tri ân đến quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khách. Cao điểm của ngày khai giảng là thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Gioan chủ tế. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Trần Phan Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chia sẻ tiếp chủ đề định hướng năm học nên thánh trong sứ vụ. Sứ vụ là thánh bởi bắt nguồn từ Chúa Kitô là đấng thánh. Sứ vụ và đời sống của linh mục là thánh bởi các linh mục được thánh hiến. Đức cha tiếp tục chia sẻ mối bận tâm của giáo hội đối với các linh mục và việc đào tạo linh mục. Cuối thánh lễ, tất cả cộng đoàn cùng hướng về Đức Maria thành khẩn dâng hiến từng người trong năm học mới cho mẹ.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, Công giáo và Tin lành Luther đối thoại giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 6 trong cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành Luther sẽ bắt đầu vào hậu bán năm tới 2025. Liên hiệp Tin lành Luther thế giới có khoảng 70 triệu tín hữu tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 2 tháng 9 vừa qua. Trước đó, cần chuẩn bị một tuyên ngôn nhân dịp kỷ niệm 500 năm bản tuyên xưng đức tin ở thành Augsburg, miền Nam Đức vào năm 2030. Mục đích là đề cao tuyên ngôn này như một đề nghị đại kết để tái lập sự hiệp nhất về tôn giáo và chính trị. Ngoài ra, trong khóa họp hồi tháng 6 năm nay tại Geneva, Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới đã thành lập một ủy ban đối thoại giai đoạn thứ hai với Liên hiệp Giáo hội Pentecostal Thế giới dự kiến vào năm tới tại phân khoa thần học của Tin lành Luther ở thành phố São Leopoldo bên Brazil và có đề tài là việc thờ phượng Chúa và huấn luyện theo tinh thần Kitô. Tin lành Luther đã đối thoại với cộng đồng các giáo hội Pentecostal từ năm 2016 đến năm 2022. Và đưa tới một phúc trình tựa đề Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Ủy ban song phương đã đề cập tới những đề tài như những khía cạnh của căn tính và sự dẫn thân Kitô cũng như việc chữa lành và giải thoát.
Tin Jakarta, Indonesia, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên Indonesia. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành phần dân Chúa ở Indonesia thực thi ba nhân đức, tin, tình huynh đệ và lòng cảm thương, là những đức tính rất cần thiết tại một nước có nhiều bộ tộc và văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong cuộc gặp gỡ lúc 4:30 chiều ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Jakarta, với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên Indonesia. Đây là hoạt động thứ hai của Ngài trong ngày thứ hai viếng thăm tại nước này. Cuộc gặp gỡ bắt đầu với lời chào mừng của Đức cha Buntamin, giám mục Bandung, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia. Đức cha nói, sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang lại hy vọng không những cho Cộng đoàn Công giáo Indonesia, gồm 37 giáo phận và một giám hạt quân đội, nhưng còn cho quốc dân tại đây, gồm khoảng 1.300 sắc Phật khác nhau. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nơi đây củng cố niềm tin của chúng con trong việc sống theo các giới răn của Chúa và các giáo huấn của giáo hội, để xây dựng tình huynh đệ được biểu lộ qua một thái độ cảm thương, đặc biệt đối với những người ở bên lề xã hội. Tiếp lời Đức Cha Chủ tịch, lần lượt cha chủ tịch liên đoàn các linh mục giáo phận Indonesia, rồi một nữ tu, hai giáo lý viên nam nữ, lần lượt ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Đặc biệt, nữ tu Gina Rosalina thuộc dòng thừa sai Thánh Clara nghèo của Thánh thể Chí Thánh. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa khẩu hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm của Ngài ở Indonesia. Đó là đức tin, tình huynh đệ và cảm thương. Đức Thánh Cha nói, trước hết về đức tin, Indonesia là một nước lớn với rất nhiều tài nguyên phong phú về mặt cây cối, sinh vật, tài nguyên về năng lượng và nguyên liệu thô, vân vân. Sự phong phú lớn lao như thế, xét một cách hời hợt, có thể dễ biến thành lý do để kiêu hãnh và tự phụ, nhưng nếu được xét với một tâm trí cởi mở, thì có thể đó là một nhắc nhở về Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ và trong đời sống chúng ta. Chính Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều đó, và khi nhìn tất cả những điều ấy với đôi mắt khiêm tốn của những người con, chúng ta có thể được nâng đỡ để tin tưởng, nhìn nhận mình bé nhỏ và được yêu thương, và vun trồng tâm tình biết ơn và tinh thần trách nhiệm. Sau đức tin là tình huynh đệ, sống tình huynh đệ có nghĩa là đón nhận nhau, nhìn nhận nhau là giống nhau, bình đẳng với nhau trong sự khác biệt. Đây cũng là một giá trị quý giá đối với truyền thống của giáo hội tại Indonesia, được biểu lộ qua sự cởi mở đối với những thực tại cấu thành đất nước này và bao quanh mình, về phương diện văn hóa, chủng tộc, xã hội và tôn giáo, đề cao sự đóng góp của tất cả mọi người và quảng đại trao tặng phần của mình trong mọi hoàn cảnh. Đây là điều quan trọng, vì loan báo tin mừng không có nghĩa là áp đặt hoặc đặt đức tin của mình đối nghịch với niềm tin của người khác, nhưng là trao ban và chia sẻ niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô, luôn luôn trong sự tôn trọng chân thành và yêu thương huynh đệ đối với mọi người. Sang đến lòng cảm thương, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lòng cảm thương không hề tại làm phúc cho các anh chị em túng thiếu, nhìn họ từ trên cao, từ cái tháp an ninh và những đặc ân của mình. Trái lại là trở nên gần gũi nhau, cởi bỏ tất cả những gì có thể cản trở chúng ta thực sự tiếp xúc với người đang nằm dưới đất, nâng họ dậy và trả lại hy vọng cho họ. Nhưng không phải chỉ có thể, cảm thương cũng có nghĩa là đón nhận những mơ ước được cứu thoát và được công bình, chăm sóc, trở nên người cổ võ và cộng tác, giúp những người khác tham gia, mở rộng các mạng lưới và biên cương trong một năng động của tình bác ái được lan rộng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, có người sợ cảm thương vì coi đó là một sự yếu đuối, và trái lại họ đề cao, coi như một nhân đức, sự xảo quyệt của người theo đuổi những tư lợi, giữ thái độ xa cách mọi người, không để mình bị cái gì hoặc người nào khác động đến, và họ nghĩ như thế là sáng suốt hơn và tự do hơn để đạt tới những mục tiêu của mình. Nhưng đó là một cách thức sai lầm để nhìn thực tại. Điều làm cho thế giới được tiến triển không phải là những tính toán lợi lộc dẫn đến cuộc tàn phá thiên nhiên và chia rẽ các cộng đoàn, nhưng là đức bác ái được trao ban. Lòng cảm thương không làm lu mờ cái nhìn đích thực về cuộc đời, trái lại làm cho ta thấy rõ hơn sự việc dưới ánh sáng của tình thương. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha kéo dài một tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh kính mừng và phép lành của Ngài. Sau đó Đức Thánh Cha còn tiến ra quảng trường Mẹ Maria bên ngoài để chúc lành cho đông đảo các tín hữu chờ đợi tại đó. Trước khi đến nhà dưới trẻ để gặp gỡ các bạn trẻ thuộc tổ chức liên trường Strolas Occurrentes cùng với 100 trẻ em thuộc Tổng giáo phận Jakarta, trước khi trở về tòa sứ thần tòa thánh dùng bữa tối và nghỉ đêm.
tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Biên đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con tung bơi bên Chúa, khi con đứng ngay khát vọng.
Biên đổi đời con Chúa ơi,
cho nên tôi mới làm người, tình yêu lòng ấm không vơi, niềm tin tràn chứa mọi nơi.
Sống chung với tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngu say chưa đổi thay, tình đời cha vây vẫn còn đây, bao vẫn vương đầy. Lòng này con sống niềm cây trong nơi lòng nhân Chúa nguồn sống.
Ngày xưa trong một làng nọ, có một người thợ rèn già. Ông rất tài năng và nổi tiếng với khả năng rèn những hàng hóa kim loại tuyệt đẹp. Tuy nhiên, ông lại có một cái búa mà ông rất yêu quý, dù nó đã cũ kỹ và hỏng hóc nhiều chỗ. Nhưng người thợ rèn già luôn sử dụng cái búa đó trong công việc, cho dẫu nhiều bạn bè và đồng nghiệp khuyên ông nên thay một cái búa mới. Một ngày nọ, trong khi đang rèn, cái búa của ông bị gãy. Mặc dù vậy, ông vẫn không chịu thay một cái búa mới. Ông tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, ông có thể hoàn thành những tác phẩm chất lượng như xưa. Nhưng thực tế điều đó chỉ khiến cho công việc của ông lâu hơn và khó khăn hơn. Các sản phẩm của ông bắt đầu trở nên kém chất lượng và không được yêu thích như trước. Khách hàng quay lưng lại và ông mất đi nguồn thu nhập. Cuối cùng ông chấp nhận sự thay đổi khi ông đã mua một cái búa mới có chất lượng tốt. Với cái búa mới trong tay, công việc của ông trở nên dễ dàng hơn và sản phẩm của ông lại nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, lối sống, cách suy nghĩ là những thứ tạo nên nét đặc trưng của vùng miền, tạo nên tính cách của một con người gọi là tập quán hay bản tính. Khi nói đến tập quán hay bản tính thì không luôn luôn là những điều tốt. Thật vậy, có những tập quán hay bản tính không hợp với giá trị nhân văn hay sự tiến bộ của thời đại thì chúng ta cần thay đổi để thăng tiến và phát triển bản thân cũng như xã hội. Tuy nhiên, một khi đã gọi là tập quán hay bản tính, chỉ là nó đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, nên rất khó thay đổi. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy, để thay đổi suy nghĩ của một người khó biết là dường nào. Với bản tính bảo thủ của mình, người thợ rèn già đã cố giữ mãi cái búa cũ, mặc dù nó đã không còn cho ra những sản phẩm chất lượng như trước. Ông biết vậy, nhưng ông vẫn cố chấp vì sợ thay đổi, vì sợ phải bỏ thời gian để thích nghi với cái búa mới. Chính sự bảo thủ của mình đã làm cho ông không tiếp nhận lời góp ý của khách hàng. Quả vậy, những ý nghĩ bảo thủ sẽ đánh tăng và bảo vệ những quan điểm đã sẵn có trong chúng ta, không cho những thông tin mới hữu ích hơn có cơ hội thâm nhập vào. Những người biệt phái và luật sĩ cũng luôn bảo vệ nếp sống luật lệ của cha ông một cách bảo thủ. Mặc dù Đức Giê-xu đã mang đến một giáo lý mới mẻ, họ không chấp nhận những hành động gọi là phá luật của môn đệ Đức Giê-xu. Họ lên tiếng khiển trách. Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Các môn đệ Chúa Giê-xu bị chê trách vì không giữ luật như các môn đệ khác. Đức Giê-xu đã bênh vực các ông vì chính Ngài là tân lang mang tin mừng, niềm vui ơn cứu độ, nên phải biết sống vui tươi, hoan lạc và tin tưởng. Tự u rũ sầu khổ là không hợp thời và không đúng với thời kỳ cứu độ mà Ngài đang thực hiện. Các nhà lãnh đạo Do Thái chỉ vì không dám mở lòng ra để khám phá, học hỏi và thích nghi với con người thời đại, nên ra sức chống đối và bắt bẻ. Hậu quả của sự cố chấp có thể đang đem lại cho chúng ta sự hối tiếc cho chính mình và gây tác hại đến người khác. Cho nên chúng ta cần cởi mở để học hỏi và sẵn sàng điều chỉnh những gì chưa đúng, chưa hay để có thể mặc lấy con người mới theo tinh thần tin mừng mà Chúa Giêsu đã mặc khải. Trong thực tế cuộc sống hàng ngày, tâm trí chúng ta dễ bị dính dáng và bị ràng buộc vào các giá trị mau qua như của cải vật chất và danh vọng. Như Thánh Phaolô khẳng định, con người cũ là con người thuộc hạ giới, con người sống theo tính xác thịt với những hành vi đó là dâm ô, phóng đãng, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Chúng là các dây xích cầm buộc con người trong vòng tục lụy và gây ra biết bao đau khổ. Chính vì thế Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Con người mới là con người được tái tạo qua phép rửa, xinh đẹp với những đức tính tốt, biết sống theo tiếng nói của lương tri và biết làm chủ con người của mình. Con người mới là con người có trái tim bao dung của Chúa, biết yêu thương tha thứ cho nhau, sẵn sàng dấn thân một cách quảng đại, vô vị lợi. Con người mới là con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, sống công chính và thánh thiện. Lạy Chúa, cởi bỏ con người cũ là cởi bỏ cái tôi của mình, là một sự biến đổi tận căn. Điều này đòi buộc chúng con phải can đảm phá vỡ vùng an toàn của mình, để bước vào một thế giới mới, đón nhận luồng khí mới của Chúa Thánh Thần, hầu mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Xin cho mỗi người chúng con hân hoan đón nhận tinh thần mới mẻ ấy, để chúng con được đổi mới và ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Xin đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung bày đến Chúa, khi con dâng lạy các con. Xin đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới chạm nơi, yêu lòng thắm không phơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Trong Chúa mỗi ngày, tin con cao khát dâng đầy tình yêu Ngài, niềm vui của con. Một đời tao thương đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con.
Xin đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung bày đến Chúa, khi con dâng lạy khát vọng. Xin đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu lòng thắm không phơi, niềm tin chan chứa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.